住みやすい日本を作るための情報発信番組
ハイランニューマーソン。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安心して生活するための情報をお伝えします。日本の暮らしで役立つ知恵を持つことは外国人にとってもとても大切なことです。この番組は神戸市長田区に多く暮らしているベトナム人のために、その知恵をベトナム語でお伝えします。一つでも日常生活での知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための情報番組です。
Chương trình được phát sóng từ 5 giờ vào các ngày thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ 2 hàng tháng. Các bạn có thể truy cập vào trang web của FMYY để lắng nghe chương trình. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha. Đây là chương trình thông tin về đời sống hàng ngày ở Nhật Bản, được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin, được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY.
みなさんこんにちは。ベトナム夢神戸の
トゥイです。
高江です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn, Thủy và
Takaya
của Việt Nam Yume Kobe hôm nay xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
先月2020年3月の放送では、2人の小学生を番組にお招きして、震災の記憶の次世代への継承というテーマでお伝えしました。それから、時間が経ちまして、この2月3月と新型コロナウイルスの感染症の状況がどんどん厳しくなってきたということで、今回の番組では新型コロナウイルス感染症対策というテーマでお伝えしたいと思います。
Trong chương trình phát sóng vận thân trước thì chúng tôi cũng đã mời hai em học sinh đến làm khách mời của chương trình và có những chia sẻ về việc ký thừa ký ức về động đất của thế hệ tiếp theo. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập những thông tin xoay quanh đến cái dịch bệnh virus corona đang diễn biến rất là phức tạp trong thời điểm hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe nhé.
Trước hết thì dịch truyền nhiễm virus corona chủng mới là gì?
Đấy là một loại cúm do một loại virus tên là corona, chủng mới có tên gọi là COVID-19, là loại virus đường hô hấp được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc.
Mà virus corona thì giống như là truyền nhiễm như thế nào?
Thì cách truyền nhiễm của virus corona chủng mới này thì rất là phức tạp, thường là qua hai đường chính, đó là qua đường hô hấp. Tức là khi mà chúng ta nói chuyện với nhau này thì virus sẽ bị phát tán trong không khí và sẽ truyền nhiễm vào cơ thể từ người này sang người khác thông qua cái việc mà mình hít cái không khí có virus đấy vào mũi. Và đường lây lan thứ hai đấy là qua đường tiếp xúc. Tức là khi mà người bị nhiễm virus, người ta dùng tay che miệng để hắt hơi hay là bị xì mũi chẳng hạn, thì là lúc đấy cái virus vô tình bám vào tay người ta và cái người đấy để động sờ vào những cái vật xung quanh mình. Và những cái vật đấy thì sẽ bị nhiễm virus và người khác lại không biết, lại cũng lại chạm vào cái đồ vật đấy. Thì vô tình tay người ta cũng bị nhiễm virus và người ta lại cũng không biết, người ta lại chạm cái tay đấy vào miệng hoặc là những cái khu vực tiếp xúc như là mũi, thì khiến cho virus lại lây nhiễm vào cơ thể. Vì vậy mà lại trở thành cái con đường truyền nhiễm virus rất là dễ dàng.
Cho nên là chúng ta cũng lúc nãy cũng là alcohol là
đấy là sát trùng tay, sát khuẩn cho tay.
Khi mà trước mà bắt đầu nghi âm như vậy, cũng có giống như là chuẩn bị để hôn truyền.
Thì trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Thủy và Takaya cũng đã sát trùng tay bằng cái cồn sát khuẩn để cho tránh cái tình trạng là lây nhiễm virus qua đường tiếp xúc hoặc qua đường hô hấp.
Và tiếp theo là những triệu chứng mà virus corona chủng mới gây ra là gì?
Virus corona thì thường có thời gian ủ bệnh rất là lâu, được cho là từ 1 đến 12 ngày, có khi là 14 ngày, tùy theo tình hình sức khỏe, thể trạng của từng người mà bệnh có thể phát nhanh hơn là phát muộn. Vì là cái khoảng thời gian ủ bệnh rất là lâu vậy, cho nên là cái khả năng dẫn đến nhiều người bị lây nhiễm lại càng cao. Và dấu hiệu đầu tiên mà virus gây ra đó là cảm thấy khó thở. Nếu như mà bạn bị ngạt mũi và cảm giác nghẹn ở họng và lồng ngực thì đó có thể là dấu hiệu của cơ thể báo động bạn bị viêm phổi do virus mới gây ra. Lý do mà gây khó thở là do hội chứng suy hô hấp cấp tính, hoặc là thậm chí là suy hô hấp trong một thời gian ngắn. Đó cũng là nguyên nhân chính gây ra các trường hợp tử vong do virus corona. Và dấu hiệu thứ hai đấy là ho nhiều. Là khi thấy ho nhiều kéo dài thì bạn cần biết rằng đó là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hoặc là cảm cúm thông thường, cũng có thể là gây ra bệnh đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi hoặc là khàn giọng. Tuy nhiên mà nếu uống thuốc trong một thời gian dài ở nhà mà bạn cảm thấy không có biểu hiện là khỏi thì bạn cũng nên cân nhắc xem là mình có phải là đang bị nhiễm cái virus corona này hay không. Và dấu hiệu cuối cùng là dấu hiệu thứ ba là sốt. Thì triệu chứng nguy hiểm thứ ba do virus corona gây ra đấy là khi mà bạn cảm thấy sốt trong nhiều ngày liền. Và ở mức độ sốt ở nhiều người nhiễm bệnh thì có thể khác nhau. Có những người thì thân nhiệt tăng cao và một số người thì bị sốt nhẹ. Vì là cái triệu chứng của virus corona gây ra thì có những cái điểm rất giống với lại bệnh cảm cúm thông thường hoặc là bị viêm họng thôi. Thì những người nào mà bị viêm họng thì cũng hay là bị ho này, sốt này và cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Thì đôi khi là mình sẽ chủ quan, mình nghĩ là mình đang bị bệnh cảm cúm thông thường. Nhưng mà thực ra thì có khả năng là nếu như mà cái tình trạng cơ thể càng ngày càng trở nên là thấy mệt mỏi, khó chịu mà không có dấu hiệu khỏi, mặc dù mình uống thuốc rồi, thì có khả năng bạn đã bị lây nhiễm cái virus corona này rồi.
Cái này rất là khó, bởi vì là tôi thì giống như là cảm hứng số là gì ta?
Dị ứng phấn hoa.
Thì mùa này thì rất là khó khăn, bởi vì là có lúc nào cũng action là
hắt xì hơi
nhiều, cho nên là tôi cũng rất là lo về điều này. Tôi bị cảm hoặc là bị cảm hứng số,
bị dị ứng phấn hoa
hoặc là bị corona. Và cho nên là tôi giống như là sáng nào cũng
đo nhiệt độ cơ thể,
nhưng mà dạo gần đây thì rất là thấp. 35 độ 35 độ 35 độ phải bảy. Cho nên là cũng có thể là thấp thì ok, nhưng mà cũng có lâu, chắc là tập thể dục ít quá, không biết lý do, nhưng mà cũng có thể là biết được tôi bị sốt và ho nhiều hay không. Tôi thì không có ho, chỉ có
hắt hơi thôi. Đấy, khi mà bị dị ứng phấn hoa thì thường là sẽ bị hắt hơi nhiều. Còn khi mà bị sốt mà trên 37 độ rưỡi trong vòng nhiều ngày mà không có dấu hiệu giảm cộng thêm những triệu chứng khác thì có khả năng rất cao là bị có thể là bị lây nhiễm cái virus corona này rồi. Cho nên là mọi người hãy chú ý theo dõi cái tình trạng cơ thể của mình trong thời gian thời kỳ này. Nếu như mà có những biểu hiện bất thường thì bạn nên đầu tiên là đo nhiệt độ cơ thể xem là có biểu hiện sốt hay không, và sau đấy thì sẽ tìm hiểu những thông tin khác bây giờ mà chúng tôi bây giờ giới thiệu.
Và tiếp theo là tình hình đến ngày 27 tháng 3.
Thì dịch bệnh lây truyền virus corona ở trên thế giới đang diễn biến cực kỳ là phức tạp. Tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì trên toàn thế giới đã có tổng số 512.701 người bị nhiễm. Trong đấy thì có 23.495 người đã tử vong. Về một số nước mà có số người bị nhiễm và số người tử vong cao nhất trên thế giới hiện tại tính đến ngày 27 tháng 3 đấy là nước Mỹ với 85.749 người bị nhiễm và 1.304 người bị tử vong. Nước đứng thứ hai đấy là Trung Quốc với 81.340 người bị nhiễm và 3.292 người tử vong. Ở Ý là 80.589 người bị nhiễm, trong đấy có 8.215 người bị tử vong. Về Nhật Bản thì tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì đã có 2.237 người bị nhiễm và 62 người tử vong. Về Việt Nam thì tính đến ngày 27 tháng 3 có 163 người bị nhiễm và tính đến thời điểm này thì vẫn chưa có người trường hợp tử vong nào. Và cái ở tình hình dịch bệnh virus corona ở trong nước Nhật, ở các tỉnh thành nước Nhật thì cũng diễn biến rất là phức tạp và thường là mỗi ngày đều xuất hiện những ca nhiễm mới. Ví dụ như là ở Tokyo, tính đến ngày 27 tháng 3 thì đã có 299 người bị nhiễm. Ở Hokkaido là 169 người. Sau đấy là đến tỉnh Aichi là 160 người. Osaka là 176 người. Hyogoken là 123 người. Một con số rất là nhiều. Và thường mỗi ngày xem tình hình thời sự vào cuối ngày thì đều xuất hiện những con số mới. Thật là mỗi khi mà xem tin tức đấy thì cảm thấy rất là lo ngại.
Và lúc đầu thì tính Hyogo cũng ít người bị.
Đúng rồi.
Nhưng mà do giống như là bệnh viện, giống như là chỗ mà có nhiều người cao tuổi.
Đúng rồi.
Thì bắt đầu từ chỗ này.
Đúng rồi.
Nhưng cho nên là tôi cũng lo là giống như là người trẻ, giới trẻ thì không có, nhiều người không có lo và di chuyển nhiều. Nhưng mà đó là lý do sẽ người cao tuổi bị virus corona. Cho nên là tôi cũng phải cẩn thận.
Đúng rồi. Vì là thường thì người cao tuổi thì có sức đề kháng sẽ yếu hơn những người bình thường khác. Cho nên là khi mà bị lây nhiễm cái bệnh virus này thì thường sẽ dẫn đến cái tình trạng nguy hiểm hơn. Tình trạng nghiêm trọng thì lúc đấy là có cái trường hợp bị tử vong rất là nhiều. Tuy nhiên thì những người trẻ như Thủy và Takaya thì cũng không được chủ quan với lại tình trạng dịch bệnh này. Vì là khi cơ thể mình cái sức đề kháng mà yếu thì nó cũng có thể lây nhiễm bất cứ trường hợp nào. Và để đề phòng bị lây nhiễm virus corona thì chúng ta nên làm những biện pháp như thế nào? Thì như Thủy vừa nói thì ở trong tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì trên toàn nước Nhật đã có tổng cộng 2.237 người bị nhiễm. Trong đấy thì có 712.000 là người bị nhiễm ở trên du thuyền Diamond và 65 người chuyển biến tình trạng nghiêm trọng. Có cả nước là có 62 người tử vong và 975 người đã xuất viện. Với con số tổng số người bị nhiễm rất là cao như thế thì chúng ta không thể không có những cái biện pháp đề phòng, phòng tránh. Và phải làm những cái biện pháp phòng tránh như thế nào thì bây giờ Thủy và Takaya sẽ giới thiệu cho các bạn và các bạn lắng nghe. Thì đầu tiên đấy là việc đầu tiên là vệ sinh. Vì là tay chúng ta thường là sử dụng rất nhiều và chúng ta động chạm rất nhiều đồ vật. Thường chúng ta sẽ sờ lên mặt, mũi, miệng này hoặc là động chạm những cái đồ vật xung quanh. Nên là một khi mà tay ta bị nhiễm virus thì đây là một con đường lây truyền virus rất là nhanh. Cho nên là cái việc vệ sinh tay là quan trọng nhất đầu tiên. Đó là vậy làm sao mà để vệ sinh tay sạch sẽ, diệt vi khuẩn.
Thì phải sử dụng xà phòng và phải rửa tay hôm 20 giây. Và tôi cũng là giống như là rất là nhiều lần. Giống như là trước khi ăn về nhà hoặc là đi vệ sinh hoặc là đi nhà hàng, lúc nào cũng rửa tay. Mà cái này cũng là rất là có hiệu quả.
Đúng rồi.
Phải sử dụng xà phòng và cách rửa tay cũng rất là quan trọng.
Thì đấy là đầu tiên là phải làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch. Sau đấy là thoa xà phòng lên và chà sát hai lòng bàn tay với nhau. Bước thứ hai là dùng ngón tay vào lòng bàn tay này cuốn vào và xoay nhiều lần từng ngón. Bước thứ ba là dùng lòng bàn tay này chà sát với lại lòng bàn tay kia, mu bàn tay kia. Bước thứ tư là dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ năm là chụm năm ngón tay đầu ngón tay của nhau và cạo lòng bàn tay bằng cách xoa đi xoa lại như thế này. Và bước thứ 6 là xả tay bằng bằng nước cho hết xà phòng, và sau đấy thì lấy khăn hoặc là cái khăn giấy sạch để lau khô nước ở trên tay. Đấy là bước 6 bước rửa tay chính xác. Và các bạn hãy cố gắng rửa tay trong vòng ít nhất 20 giây và tuân thủ những cái bước rửa tay như trên thì đảm bảo là virus ở trên tay các bạn sẽ được xóa bỏ và khử khuẩn toàn bộ. Bước thứ tiếp theo đấy là để phòng virus lây nhiễm qua đường hô hấp thì chúng ta nên đeo khẩu trang y tế. Đấy là khẩu trang có cái chức năng ngăn chặn cái virus thông qua đường hô hấp. Và khi mà đến những nơi mà đông người hoặc là tiếp xúc gần, ở cự ly gần thì chúng ta nên đeo khẩu trang. Và nói chung là để phòng tránh virus lây lan qua đường hô hấp thì chúng ta nên giữ khoảng cách ít nhất là 2 mét với người đối diện. Và đặc biệt là những người mà ho, hắt hơi thì chúng ta nên hơi tránh sang một chút. Và để tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng vì đấy là những con đường mà dễ dẫn virus tiếp xúc là vào cơ thể chúng ta một cách nhanh nhất. Và khi mà chúng ta có biểu hiện muốn hắt hơi thì hoặc là ho thì chúng ta không được cứ như này mà ho hoặc là hắt hơi, mà chúng ta phải có giữ phép lịch sự, đấy là dùng khăn giấy để che miệng hoặc là nếu như có khẩu trang thì đang đeo khẩu trang rồi, và không thì chúng ta sẽ lấy khăn giấy cánh tay này che lên đi. Sau đấy thì nếu mà dùng khăn giấy thì phải dùng bỏ khăn giấy đã dùng vào sọt rác để tránh lây nhiễm. Và tiếp theo đấy là không được khạc nhổ bừa bãi ở nơi công cộng. Vì như vậy, giả dụ chúng ta là người đang có virus trong người mà chúng ta khạc nhổ như vậy thì con virus nó sẽ từ cái chất đờm chúng ta nhổ ra chẳng hạn thì nó cũng sẽ phát tán trong không khí và lây nhiễm sang mọi người xung quanh. Và tiếp theo đấy là phải thường xuyên súc họng hoặc là bằng dung dịch nước sát khuẩn cho miệng hoặc là bằng nước nóng. Vì nếu như mà khi mà virus nó vào cơ thể chúng ta thường là nó sẽ ủ bệnh và sinh sôi bắt đầu từ cái họng trở đi để lây lan sang các cơ quan khác. Cho nên là cái việc mà súc miệng bằng nước sát khuẩn cũng là quan trọng. Tiếp theo đấy là việc tăng cường lưu thông không khí. Thì ví dụ như là ở trong một không gian kín thì nó cũng sẽ khiến cho virus nó bị phát tán, nó sinh sôi nảy nở trong không khí. Thì thay vì điều đó thì chúng ta nên mở cửa sổ để tạo không khí hoặc là bật hút mùi thì sẽ để lưu thông không khí, làm mới không khí trong nhà, hạn chế sử dụng điều hòa. Và tiếp theo đấy là phải khử trùng các vật hoặc là bề mặt thường xuyên chạm vào, ví dụ như là bàn, máy tính, điện thoại, chúng ta đấy là những vật mà chúng ta rất sử dụng rất nhiều lần ở trong ngày. Vì vậy mà chúng ta nên dùng cái khăn vải, chúng ta xịt cái cồn khử trùng vào và chúng ta lau cái những bộ phận hoặc cái đầu vật như vậy thì cũng sẽ làm khử khuẩn, diệt sạch vi khuẩn ở trên cái bề mặt như thế. Tiếp theo đấy là không nên đi du lịch hoặc là đến những cái vùng có dịch bệnh và không hạn chế đi đến những cái nơi mà tập trung đông người, ví dụ như là các buổi hòa nhạc hoặc là xem kịch hoặc là những cái quán ăn, nhà hàng. Nói chung là nếu như mà không có việc gì cần thiết thì nên hạn chế đi đến những khu vực như thế. Và tiếp theo đấy là phải giữ ấm cho cơ thể, ăn uống điều độ để tăng cường cái sức đề kháng. Và cuối cùng là nên theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng và tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến cơ sở y tế để khi mà chúng ta chẳng may có những cái triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên liên hệ đến cái số điện thoại như nào để xin được tư vấn.
Và vừa rồi tôi nói là giống như là không nên đi du lịch hoặc là không nên đi chỗ mà đông người tập trung, mà nhiều người lo về giống như là mất cơ hội để làm cái gì đó. Nhưng mà nếu mà sống có thể là không biết, nhưng mà có thể là cuộc đời của chúng ta sẽ còn bao nhiêu năm,
đúng rồi.
Cho nên là mất cơ hội một lần cũng
không sao, đúng rồi,
phải là chịu.
Đúng rồi, ví dụ như là trong tháng 4 này sẽ bình thường hàng năm là mọi người sẽ rất là vui khi mà được đón cái mùa Hanami đi xem Sakura chẳng hạn này, thì là bây giờ thì vì là tình hình dịch bệnh như này thì mọi người cũng nên hạn chế đi đến những công viên có nhiều người tập trung để xem, vì lúc nếu mà chúng ta tập trung quá nhiều người thì chúng ta cũng không biết được là trong số những người đi đến công viên đấy thì có ai bị lây nhiễm hay không, mà chẳng may chúng ta bị truyền nhiễm thì lúc đấy là lại khiến cho dịch bệnh càng ngày càng tăng. Và thứ hai tiếp theo là nếu như mà cuối tháng 4 thường là sẽ có cái tuần lễ vàng. Mọi người thì hàng năm cũng muốn nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc về nước. Nhưng với tình trạng như hiện nay thì các nước thì cũng bắt đầu hạn chế nhập cảnh hoặc là cấm nhập cảnh một số công dân đến từ những cái quốc gia mà chính phủ quy định á. Và bây giờ thì nói Nhật Bản, nếu như mà người Nhật đến Việt Nam hoặc là người Việt Nam đến Nhật chẳng hạn thì cũng việc nhập cảnh rất là khó khăn, và chính phủ cũng bắt đầu thắt chặt những cái việc nhập cảnh rồi, và các hãng hàng không thì cũng đã bắt đầu ngừng bay rồi, cho nên là tất cả mọi người đều cố gắng hợp tác làm sao mà trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp này thì nên hạn chế ra ngoài, làm sao mà mình ở nhà mình nói chung là tự giác cách ly, mặc dù mình chưa có bị bệnh nhưng mà mình tự ý thức được là mình cách ly một thời gian để tránh tiếp xúc với lại xã hội, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thì lúc đấy là cũng vừa để bảo vệ bản thân cho bản thân mình, cũng vừa để bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh cộng đồng nữa.
Một cái nữa là vấn đề khẩu trang. Khi mà bắt đầu vấn đề giống như là virus corona thì hai cái này là bằng hết.
Đúng
đi
rồi.
Chỗ nào cũng không mua được là một, thứ nhất là toilet paper với lại khẩu trang, mask với lại giấy vệ sinh,
giấy vệ sinh,
giấy vệ sinh,
và có khi cả khăn giấy nữa, khăn giấy và nữa. cũng tissue.
Và giấy vệ sinh thì có quay trở về lại rồi, mà đi chỗ của hàng nhà đi siêu thị nào cũng có bán giấy vệ sinh rồi, nhưng khẩu trang thì vẫn không có thấy.
Đúng rồi.
Thủy có vẫn có không ạ?
Thủy cũng rất may là đợt trước thì Thủy cũng đã mua sẵn một hộp để ở nhà thỉnh thoảng ra ngoài thì đeo, đấy như kiểu là một cái thói quen thôi. Thì khi mà dịch bệnh xảy ra cái thì lúc đấy Thủy cũng đi mua khẩu trang, lúc đấy thì đã hết rồi. Thì lúc bây giờ thì sau khi mà dùng hết cái khẩu trang y tế thì chắc là Thủy sẽ chuyển sang khẩu trang vải của Việt Nam. Nếu mà bây giờ lên Lakuten, trang web Lakuten hay là Amazon thì Thủy cũng thể bán khẩu trang bằng vải, bằng cô tông đó, nhưng mà rất là đắt. Một cái thì khoảng 1 cent tính ra là khoảng hơn 200 nghìn Việt Nam. Tuy nhiên nếu như mà thực sự là bạn đã hết khẩu trang y tế và không có biện pháp nào để mà có thể phòng ngừa cái việc mà lây lan cái virus đấy qua đường hô hấp thì bạn có thể lên Lakuten hoặc là Amazon để đặt mua cái khẩu trang đấy. Mặc dù giá hơi đắt hơn một chút thôi, nhưng mà vì sức khỏe bản thân thì mình cũng nên mua để mà phòng tránh.
Mà ở nhà tôi cũng giống như là khẩu trang y tế thì rất là ít rồi. Nhưng mà trong gia đình cũng có người làm mask khẩu trang tự làm. Cho nên là giống như là cái này thì giống như là cũng có không biết là hiệu quả như thế nào. Nhưng mà nếu mà có tự làm thôi mà không biết là có hiệu quả không. Nhưng mà hết lô rồi.
Đúng rồi.
Giống như là an tâm không rồi.
Đúng rồi.
Mặc dù là hết khẩu trang y tế, cũng nếu mà cần thiết thì sử dụng cái này là được rồi. Mà giống như là gara chotto nante desho tanoshii tteiu ka khi mà phải mang khẩu trang mà thực ra thì ngại mang cái này. Nhưng mà ở nhà có cái này thì an tâm hơn là hết khẩu trang hết rồi.
Đúng rồi. Thì cũng giống như Thủy vậy, vì là nếu mà nhà hiện nay đã cũng hết khẩu trang y tế rồi, và nếu như mà mình cứ mặt không ra như này ra đường và đi tàu hoặc là đi xe buýt mà mình không đeo, không che chắn một tí gì thì mình cảm giác rất là lo lắng, vì là chẳng may trong không khí nó có virus mình hít vào thì rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu như mà thật sự là ở nhà các bạn cũng hết khẩu trang rồi thì bạn nên tự làm những khẩu trang như này, hoặc là ai đó có thể khéo tay thì may khẩu trang giống như kiểu của Việt Nam cũng được. Thì lúc đấy là mình dùng xong mình về lại mình giặt xong mình phơi, và mình cũng thể khử khuẩn bằng cách là xịt cái sát khuẩn lên khẩu trang này cũng được, thì cũng đấy là một cách để sát khuẩn cho khẩu trang.
Vậy tiếp theo là phải làm gì khi nghi ngờ đã bị lây nhiễm?
Thì khi mà bạn nghĩ ngờ rằng là mình đã bị lây nhiễm thì lúc đấy chắc là bạn sẽ phải có những cái biểu hiện, ví dụ như là bị sốt liên tục 37 độ rưỡi trên 4 ngày và cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi, đau họng, khó thở, đau đầu hoặc là chảy máu mũi, thì lúc đấy bạn phải tự cách ly. Đầu tiên là bạn tự cách ly 14 ngày. Tại sao lại như thế? Tại vì là virus này có thời gian ủ bệnh rất là lâu, và nếu như mà chúng ta tự cách ly 14 ngày thì mình sẽ theo dõi là có thực sự là mình bị bệnh hay không. Nếu như mà sau 14 ngày mình đã khỏe lại thì có nghĩa là mình không bị. Còn nếu mà sau 14 ngày mình cơ thể mình bắt đầu xấu đi thì có nghĩa là mình đã bị bệnh rồi, và mình tự cách ly thì lúc đấy là mình sẽ không lây nhiễm cho những người xung quanh. Sau đấy là hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn, súc miệng và nhỏ mắt, để ăn uống để tăng cường sức đề kháng. Và với những người dân sinh sống ở Kobe thì khi mà có những biểu hiện như trên thì chúng ta nên gọi điện đến trung tâm tư vấn dành cho người mới về nước, người tiếp xúc chi nhánh Kobe theo số điện thoại là 0783226829. Số điện thoại này là có hỗ trợ đa ngôn ngữ, có cả tiếng Việt nữa, và thời gian tiếp nhận là 24/7. Tuy nhiên trong thời điểm này thì có rất nhiều cái trường hợp mà người ta cũng nghi ngờ đã bị lây nhiễm, cho nên là nếu mà số điện thoại này mà không có kết nối được thì mọi người có thể gọi điện đến trung tâm sức khỏe ở quận Nagata theo số điện thoại là 579-23131. Thời gian tiếp nhận là từ 8:45 đến 17:15 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Và một số điện thoại khác các bạn có thể gọi điện để xin tư vấn về sức khỏe liên quan đến dịch corona chủng mới bằng số điện thoại là 0783226250. Số điện thoại này cũng có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và thời gian tiếp nhận là 24/7. Với những số điện thoại như trên thì các bạn cũng có thể theo dõi ở trên website của thành phố Kobe để tìm hiểu những thông tin cụ thể chi tiết như trên.
Và cũng có vấn đề là giống như là ít chỗ mà hạn chế đi làm, giống như là hạn chế đi học với lại hạn chế đi làm. Và giống như là lúc mà tháng sau năm 2018 thì chúng tôi đã nói về chế độ lao động tại Nhật Bản, và lúc mà người lao động ở Nhật Bản thì phải biết về chế độ này, bởi vì là lúc giống như là nhân viên không được phép đối xử bất lợi với người lao động nước ngoài không người Nhật.
Thì trong trường hợp như này thì có một số công ty cũng đã cho nhân viên làm việc tại nhà, hoặc là có nhân viên mà có con nhỏ mà con nhỏ lại nghỉ học vì là trường đóng cửa, thì lúc đấy các bạn nhân viên công ty cũng sẽ, kể cả người Việt, người nước ngoài hay là người Nhật thì đều hưởng cái chế độ lao động như nhau, cũng có thể hưởng trợ cấp của nhà nước và hoặc là những cái trợ cấp nghỉ việc nữa. Nói chung là đây là những cái quyền lợi của nhân viên khi làm ở công ty ở Nhật, cho nên là mọi người cũng nên theo dõi, tìm hiểu trên mạng những cái thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ trợ cấp để tránh trường hợp là mình bị đối xử thiệt thòi, cho nên là các bạn hãy chú ý.
Cho nên là giống như là tôi cũng giống như là vừa làm mà vừa học mà cũng có đi dạy, cho nên là không biết là khi nào đi dạy, bắt đầu đi dạy hoặc là bắt đầu đi học, hoặc là giống như là tháng 3 cũng tháng 3 thì thực sự đi dạy ít lắm, nhưng mà không biết là tháng 4 có thể đi làm được không. Cho nên là cái này vấn đề như vậy thì rất là phức tạp và tôi cũng rất là lo lắm. Và chắc là những người giống như là đi làm, giống như là không đi làm hợp đồng mà đi
đồng.
Làm không có thì chắc là có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà phải tư vấn, phải nhưng mà có vấn đề nào đó thì có thể chế độ mà giúp đỡ.
Đúng rồi,
cho nên là phải đi tư vấn hoặc là thu thập thông tin về lao động mà
cho nên là khi nếu mà gặp khó khăn cần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với Cục Lao động hoặc là Sở Giám sát Tiêu chuẩn Lao động hoặc là Văn phòng Hello Work gần nhất để nhận được sự hỗ trợ.
Và những người giống như là rất là đối với người nước ngoài thì chắc là rất là khó khăn để thu thập thông tin. Cho nên là những người mà không giống như là không biết làm sao thì phải có thể là liên lạc với Việt Nam Yên Mình Kobe bằng email hoặc là điện thoại để sưu tập thông tin giống như là hữu ích cho mình.
Thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng gần đến đoạn kết thúc. Thì chúng tôi trong chương trình này chúng tôi đã cung cấp những cái thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh virus corona đang diễn biến ở Nhật Bản cũng như là trên các quốc gia trên thế giới. Thì với những cái biện pháp phòng chống mà chúng tôi vừa giới thiệu như trên thì các bạn hãy chú ý để lắng nghe và tập cho mình thành cái thói quen vệ sinh tay và đeo khẩu trang, hạn chế đi ra ngoài. Đấy là những cái biện pháp cơ bản. Còn một số biện pháp khác thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết cụ thể rồi. Thì hy vọng là các bạn qua đó lấy làm những cái thông tin hữu ích để làm sao bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.
ということで今月の番組では新型コロナウイルス感染症の対策ということでお伝えしてきました。こういった不安な時期だからこそ情報収集、そして自分が安心できるように行動するということを気をつけて、これからもですね安心して生活できるようにしていきたいと思います。そのためにももしわからないことがあればベトナム夢神戸にメールをいただいたりして連絡していただければお手伝いできることもありますので、どうぞ、ご活用ください。それでは、はい、番組は以上ですね。
はい、はい、Xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại。